Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, vì sao người tu lại xa rời cuộc sống thế nhân, rời bỏ gia đình Phật tử Diệu Nhân? Kính thưa Đạo Hữu Diệu Nhân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, Thiệu Long Thánh Chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Có nghĩa là người xuất gia đó là phải bước chân trên cái con đường cao rộng, tâm và hình của người kia phải thoát tục, để rồi nối cái dòng mạch của Bậc Thánh mà chấn nhiếp hết tất cả ma quân. Có như thế thì mới gọi là báo được tứ ân và cứu vớt được ba cõi. Thưa quý vị, mình hãy tưởng tượng mà xem, nếu như chúng ta đi vào ở trong một cái đám đông, ở nơi đó có tất cả những sự ồn náo, thì trước sau gì tâm hồn của chúng ta đây cũng bị nhiễm nơi cái đám đông kia, làm cho tâm thức của mình cũng chú ý theo. Nhưng nếu chúng ta đến một cái nơi yên tĩnh, thì tâm hồn của mình lúc bấy giờ đây sẽ được yên tĩnh do bởi cái khung cảnh yên tĩnh kia nó mang lại. Suy nghĩ đơn giản như vậy để chúng ta thấy được rằng cái yếu tố môi trường bên ngoài nó tác động tới ta quả thật là đúng. Cho nên đối với những người nào ban đầu của sự tu tập thì không nên ở những cái nơi ồn ào náo nhiệt, nơi đó có tất cả cái gia đình có sự quyến thuộc để nó chi phối đời sống tu tập của mình, mà hãy nên xa rời, đi đến độc cư, đến thiền tập, đến cái chỗ mà có môi trường của sự tu tập, để từ đó chúng ta phát triển cái nội lực của mình trên phương diện tu tập. Sau khi tự thân của mình đã thuần thục với yếu tố tu tập rồi đó, thì chúng ta mới bước chân vào trở lại nhân gian để mà độ người nọ người kia trên cái phương diện là hoằng hóa. Và vào thời của Đức Thế Tôn cũng vậy, sau khi mà các vị tỳ kheo đã đạt đạo rồi đó, thì Đức Phật dạy các vị đó hãy đi vào ở trong dân chúng, mỗi người đi một hướng, đi một phương để mang lại giá trị an lạc cho tất cả mọi người được gặp các ngài. Vậy thì tất cả những người tu không có nghĩa là người ta xa rời thế nhân, nhưng lúc ban đầu tự bản thân của chúng ta chưa có đạt đạo được á, thì nên trú ngụ để tự bản thân mình có thể chuyển hóa lấy chính mình mà không bị ô nhiễm. Sau khi đã thuần thục rồi thì hãy đem cái pháp đó mà dâng tặng lại cho cuộc đời. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, có một vị tỳ kheo thì rất là dũng mãnh và tinh cần. Vị này cũng bạo gan lắm, cho nên có một lần nọ đó thì đến thưa với Đức Thế Tôn, hãy chỉ cho con cái phương pháp để mà độc cư thiền tập. Đức Phật mới dạy rằng ở phía sau của dãy núi này có một cái hang và nơi đó có một con quỷ đang cư ngụ, hãy tới đó để mà độc cư thiền tập. Trong đêm hôm đó thì cái con quỷ này nó xuất hiện ra tất cả những cái hình dị rất là ghê rợn để hù dọa cái vị tỳ kheo này, và quả thật đã làm cho tâm thức của vị tỳ kheo này hết sức là rung động. Và khi biết như thế thì Đức Thế Tôn liền đến nơi và hỏi cái vị tỳ kheo này, ông có sợ những cái ảo ảnh đó không? Vị tỳ kheo này nói dạ con rất là sợ. Và Đức Phật chỉ cái con voi đang nằm ở phía trước cái cửa động đó, hỏi rằng ông có thấy con voi này không? Vị tỳ kheo này liền nói dạ con có thấy con voi đó. Đức Phật mới nói rằng con voi này đó, nó có tất cả là 600 con voi nữa, cũng là bà con quyến thuộc của nó. Nhưng vì chán ghét những cái con voi kia luôn luôn quấy rầy, luôn luôn to tiếng, luôn luôn giành giật với nó, cho nên nó đã bỏ hết cái bầy đàn kia mà tìm đến cái nơi thanh thoát như thế này. Và lúc đó Đức Phật nói thêm là cái con voi đó, nó còn biết từ bỏ những cái chỗ ồn náo để tìm tới nơi thanh vắng để mà tĩnh tâm. Khi nghe như thế thì vị tỳ kheo này đã trở nên trạng thái an tĩnh hơn trong tâm hồn của mình, và từ nơi đó mà quyết tâm thiền tập để mà đạt được thánh quả. Cho nên cái việc tu tập của tất cả chúng ta đây, việc đầu tiên là tự bản thân mình có thể tạo cho mình một cái năng lượng đủ lớn, đủ để vượt qua tất cả những cái cạm bẫy, tất cả những cái sự bám víu, tất cả những sự dao động. Và khi mọi thứ đã được ổn rồi, đã được yên tĩnh rồi, lúc bấy giờ đây chúng ta đã vô nhiễm với tất cả những cái cấu bẩn của đời sống, thì lúc bấy giờ đây chúng ta trở lại cuộc đời để mà giúp cho cuộc đời nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Cầu mong cho tất cả các vị vững niềm tin nơi giáo pháp của Đức Như Lai để tự thân của chúng ta tu tập và mang đến sự an lạc và hạnh phúc cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.